Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chết lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc là cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha, vì anh em chỉ có một cha, là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, có một thắc mắc mà chắc anh chị em cũng nhiều lần nghe là tại sao Chúa dạy rõ ràng là đừng có gọi ai dưới đất này là cha. Vậy mà giáo dân cứ gọi mấy ông linh mục công giáo là cha không? Như vậy là mình đi ngược lại lời Chúa tỏ tường là còn gì nữa. Mà mấy ông linh mục biết thế mà cũng cứ để yên cho người ta gọi đồng lõa. Giả như có người ngoài công giáo mà ta hỏi vậy thì anh chị em trả lời làm sao? Có lần tôi cũng được một anh thanh niên anh ấy đặt vấn đề như vậy. Tôi hỏi anh thanh niên đó là: thế anh về nhà đấy thì anh gọi bố anh là gì? À, dạ gọi là cha. Mà anh đi học á, thì anh gọi cái ông mà dạy học á là cái gì? Dạ là thầy. Thế như vậy anh có ngược với lời Chúa không? Trong ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta sử dụng những từ ngữ đó để gọi vị này là thầy, vị kia là cha, diễn tả cái sự quý mến và kính trọng của mình đối với người đó. Và tôi vẫn nghĩ rằng đó là một trong những nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Mấy năm sống ở bên Mỹ, một trong những điều mà tôi nói là khó chịu thì cũng không phải, nhưng mà không có thấy mình có thể hòa vào được, đó là cái cách mà người trên người dưới gọi nhau bằng tên không à. Như trong nhà xứ của tôi có ba linh mục, thì có một cha già, ngài đã gần 80 tuổi rồi. Và theo thói quen của người Việt Nam là bao giờ tôi gặp ngài tôi cũng thưa là Father, thưa cha. Nhưng mà đang khi đó có một linh mục trẻ người Mỹ thì luôn luôn là gọi tên ngài, không có thưa cha gì cả mà gọi luôn Dave. Ví dụ như gọi tên tôi, hay khám. Tôi không có thể nào mà tôi hòa vào được cái chuyện đấy. Cho nên tôi vẫn nghĩ là một trong những nét đẹp của văn hóa Việt Nam chúng ta là cách xưng hô đấy.
Và như thế thì tại sao mình phải bỏ? Dĩ nhiên nó có những mối nguy hiểm hàm chứa trong đó. Chẳng hạn như là tuần vừa rồi tôi cũng được mời đi nói chuyện với khoảng 20 tân linh mục mới chịu chức và bây giờ bắt đầu đi làm việc ở các giáo xứ. Thì một trong những điều mà tôi nói với các tân linh mục đó là cái cơn cám dỗ về sự đột biến. Mới ngày hôm qua mình là chủng sinh, ngày hôm nay mình chịu chức linh mục và người ta gọi mình là cha. Mới có 30 tuổi thôi nhưng mà các cụ 70-80 tuổi cũng gọi là cha. Thế thì mình dễ bị cám dỗ, tưởng là mình chịu chức linh mục đó là mình trở thành một con người hoàn toàn khác và vượt lên trên mọi người. Và từ cái chỗ đó mình ăn nói một cách hống hách, cư xử một cách trịch thượng, thiếu những đức tính nhân bản. Cho nên tôi thưa với anh chị em là tôi ý thức về cái cơn cám dỗ trong tiếng gọi như thế. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, tôi vẫn không nghĩ đây là điều mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh với chúng ta. Điều mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh là một cái gì quan trọng hơn và sâu xa hơn. Thế thì là cái gì? Tôi được đánh động bởi lời mà ngôn sứ Malachia ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói. Cái bối cảnh của bài đọc này anh chị em biết là lúc bấy giờ Chúa đặt các tư tế, tức là các linh mục bây giờ đó, chăm sóc cho dân Chúa, là để phục vụ cho dân Chúa. Nhưng mà các ông ấy lại lấy uy quyền của mình mà áp bức dân chúng, khinh rẻ người ta. Cho nên ngôn sứ Malachia mới nói với mấy ông tư tế, với mấy ông linh mục đó những lời rất là nặng nề. Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh danh ta thì Đức Chúa sẽ khiến các ngươi mắc tai họa. Và cuối cùng ngôn sứ nói một cái câu mà tôi được đánh động này: chẳng phải là tất cả chúng ta có chung một người cha đó sao? Chẳng phải là tất cả chúng ta cùng được tạo dựng từ một đấng tạo hóa đó sao? Vậy thì tại sao chúng ta lại áp bức nhau, lại khinh rẻ nhau? Thế tôi được đánh động bởi cái lời đó và tôi muốn chia sẻ lại với anh chị em. Vì tôi nghĩ rằng cái lời của Malachia giúp cho ta hiểu lời của Chúa Giêsu hơn. Há chẳng phải là tất cả chúng ta có chung một người cha đó sao? Không cứ gì người Công giáo mà trong các tôn giáo khác và kể cả trong những phong trào xã hội, ai cũng hô hào tình yêu thương, tình huynh đệ, cư xử với nhau như anh em. Nhưng mà thực tế là vẫn không thực hiện được. Thì chắc chắn là có nhiều lý do. Nhưng mà một trong những lý do sâu xa nhất đó là bởi vì chúng ta không nhìn nhận mình có chung một người cha. Anh chị em quay lại với kinh nghiệm của mình trong đời sống gia đình coi. Dĩ nhiên là có một vài gia đình mà trong đó anh chị em ruột thịt với nhau, nhưng mà coi nhau như là quân thù vậy. Nhưng mà tôi tin rằng đó là một số rất ít. Còn hầu như trong tất cả mọi gia đình Việt Nam chúng ta đó, anh chị em thương nhau lắm. Mà tại sao mình thương nhau? Tại sao mình thương nhau hơn là mình thương người ngoài? Là bởi vì mình có chung một người cha, có chúng một người mẹ, có chúng một cội nguồn. Chính vì thế mà mình yêu thương nhau đặc biệt hơn là đối với những người ngoài gia đình. Cái kinh nghiệm về đời sống gia đình mà tất cả chúng ta đều có đó giúp cho mình hiểu được lời Chúa hơn. Người ta chỉ có thể thực sự yêu thương nhau, cư xử với nhau như anh chị em khi cùng nhìn nhận mình có chung một người cha, có chung một đấng tạo hóa. Còn khi mà ta phủ nhận người cha đó và phủ nhận đấng tạo hóa đó thì không có một cơ sở và nền tảng nào để thúc đẩy ta sống với nhau như anh chị em trong một gia đình. Thế thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng điều mà Chúa Giêsu nhấn mạnh với ta hôm nay là ở chỗ này. Và trong một thế giới mà người ta đang áp bức nhau, bóc lột lẫn nhau, làm khổ nhau, thì người Công giáo, người môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi để làm chứng cho tình yêu thương huynh đệ trên cơ sở là ta có chung một người cha ở trên trời. Thưa anh chị em, bao giờ cộng đoàn chúng ta cũng bắt đầu kinh Tin Kính bằng câu: tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Ước gì ngày hôm nay ta lập lại cái lời kinh đó không chỉ như một công thức phải đọc, mà thực sự là một lời tuyên xưng đức tin, tin vào Thiên Chúa là Cha và là đấng tạo thành, và niềm tin đó làm nên cơ sở cho cuộc sống yêu thương huynh đệ đối với nhau hàng ngày. Xin mời anh chị em.
hồn trong suối nguồn trường sinh, Chúa mở đôi tay thiêng cho đời con tháng ngày bình. Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống giáo ơn thánh thể cha ban cho muôn người đi đến được đây nó. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống cha muôn ngàn ngày qua. Ơn nghĩa không phai phôi, luôn tìm theo bước người mà thôi. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống.